Trước khi chúng ta bút để cho chúng ta thư giãn và giữ cho cái tâm thanh tịnh, vậy thì bây giờ chúng tôi xin mời quý Phật tử chúng ta hãy nhắm mắt lại để thư giãn. Mô Phật, Mô Ni Phật. Nhân dịp hồi Tết có một Phật tử đến thăm chúng tôi và nói chuyện, thì Phật tử ấy cũng có yêu cầu là chúng tôi xin giảng đề tài về mê tín và chánh tín. Thì chúng tôi cũng đồng ý và chuẩn bị tài liệu. Khi mà nghiên cứu tài liệu xong á, thì mới khám phá ra có một số vấn đề mà lâu nay á, ngay trong sách báo của Phật giáo cũng đã phá mê tín, nhưng mà đã phá một cách sai lạc. Thì hôm nay nhân dịp chúng tôi nói đề tài này thì để cho Phật tử hiểu rõ cái phạm vi nào là mê tín, cái phạm vi nào là chánh tín, và phạm vi nào á thì nó ở ngoài cái mê tín và cái ngoài cái chánh tín. Thì đó là cái mà chúng tôi xin nói lại để cho quý Phật tử được rõ. Thì đa số chúng ta cư sĩ cũng như là tu sĩ, tuy vấn đề này á nó là một cái vấn đề sơ cơ cho những người mới bước vào đạo Phật, nhưng mà tại vì lâu nay không có đọc kinh sách kỹ lưỡng, cho nên hiểu cái vấn đề mê tín nó một cách sai lạc, không có đúng với đạo Phật. Thì hiểu thì có những cái vấn đề chánh tín thì kinh sách lâu nay nói đúng, nhưng mà nói về mê tín thì nói hơi sai. Thành ra chúng tôi hôm nay nói cũng vẫn là để mà đính chính lại những cái điều mà lâu nay chúng ta hiểu về vấn đề mê tín một cách sai lạc. Thì đề tài này là một đề tài dành cho quý Phật tử mới biết đạo và tìm hiểu đạo Phật, nhưng cũng rất là giúp ích cho những quý Phật tử nào đã từng nghiên cứu, bởi vì mình hiểu cái này mới biết nắm được cái chính xác đâu là phạm vi mê tín và đâu là phạm vi chánh tín. Thì giờ trước hết á, như chúng ta đầu tiên thì chúng ta hiểu cái chữ tín là gì. Tín ở đây có nghĩa là lòng tin. Mình tin tưởng một điều gì đó thì cái đó gọi là tín. Rồi chúng ta sống ở trong cuộc đời này á, ai cũng cần phải có chữ tín. Thì tại sao là có chữ tín? Là bởi vì á, không ngày nào mà chúng ta không có dựa vào cái lòng tin để mà sống. Nói ví dụ như hôm nay thì chúng ta biết cuộc đời là vô thường, nhưng mà ta cũng tin rằng ngày mai ta còn khỏe để mà sống tiếp. Có ai tin vậy không? Hay là có ai tin rằng ngày mai mình chết? Không ai tin như vậy cả, mà chỉ tin rằng ngày mai mình sẽ sống. Rồi khi giao tiếp với mọi người thì nghe người ta hứa một cái điều gì đó, mình có tin không? Cũng phải tin thôi, phải không? Ví dụ như bây giờ mình là cha mẹ, mình cũng nói à con ráng đi học đi, rồi tới cuối năm á, nếu học giỏi cha mẹ thưởng. Thì cái điều đó đứa con nó cũng phải tin thôi. Cho nên cái niềm tin á, chúng ta lúc nào chúng ta cũng sử dụng niềm tin. À, từ cái công việc làm cho đến cuộc sống, cho đến ăn uống, ngay cả vấn đề nấu cơm nữa. Mình nấu cơm á, mình có tin rằng á, mình nấu sẽ tốt không? À, mình phải tin chứ. Còn nếu mà người nào không tin tưởng cái khả năng của mình thì người đó không bao giờ dám nấu cơm. À, ví dụ như nói nấu cơm thì dễ quá, nhưng mà nói nấu tiệc đi. Người nào tin tưởng mình rằng á, mình nấu ăn ngon thì mình sẵn sàng mình nhận cái lời nấu tiệc cho khách hàng. Còn nếu mà mình tự cảm thấy rằng mình chưa tin tưởng mình á, thì đợi người ta có mời cỡ nào đi nữa cũng không dám nhận, phải không? Vì vậy cho nên cuộc sống của mình á là bao giờ cũng phải dựa trên lòng tin. Nếu không có lòng tin á là mất hết, là chúng ta sẽ bi quan dữ dội lắm. Cho đến nỗi mà đi sâu vào vấn đề, gọi là đi sâu vào vấn đề tâm lý mê tín á, thì lâu nay á, quý vị cũng biết rằng á, chủ trương của cách mạng là đã phá mê tín, không có tin tưởng mê tín, phải không? Đấy, nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà rồi cuối cùng cũng phải mê tín thôi. Thầy nói ví dụ như bây giờ cách mạng thì chuyên không bao giờ tin mê tín, nhưng mà đến khi á bệnh, nghe nói bệnh ung thư mà bây giờ khoa học thua rồi, thì bây giờ vì đó chết hay sao? Đâu có chờ chết dễ dàng rồi, phải không? Để nghe ai nói rằng ông mà đi đến cúng cái cây đa nọ thì có thể hết á, thì bây giờ muốn sống qua thì cũng phải đi cúng rồi, dù có cách mạng bao nhiêu năm cũng vậy, phải không? Đó, điển hình là ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng thuốc tây là chữa rất hay, nhưng mà đụng tới ung thư hay đụng tới cái gì đó là thua. Rồi lúc đó đó có những vị cán bộ đành phải đi uống thuốc nam, để đi đến cầu thầy xin uống thuốc nam. Thì cái đó làm sao? Họ muốn sống cho nên họ phải tin đó. Vì vậy mà nói rằng đừng có nói trên cuộc đời này không có lòng tin, ai cũng phải tin hết. Mà lòng tin là cái gì? Là một cái gì đó mà nó chưa xảy ra nhưng mà người ta hy vọng rằng nó sẽ xảy ra, thì cái đó nó mới khởi lên lòng tin. Lòng tin nó được khởi lên như vậy đó. Mình nghe ai hứa hẹn gì ra cái mình cũng muốn được cái điều hứa hẹn đó, cho nên mình phải tin. Thì mặc dù cái điều đó nó chưa xảy ra nhưng mà tin. Vì vậy mà cuộc đời chúng ta hết 80% tin để mà sống, chứ còn không tin thì chúng ta sẽ chết sớm. Đó, bất cứ điều gì mà chúng ta không tin là chúng ta sẽ chết sớm. Vì vậy mà chúng ta phải tin mà sống. Vì vậy thì cái lòng tin ở đây á, nó có nhiều lĩnh vực. Thứ nhất là mê tín. Bây giờ mê tín là cái gì? Mê tín là tin theo những cái điều mà mình chẳng biết tại sao hết, thì cái đó gọi là mê tín. À, ví dụ như bây giờ chúng ta, cái mê tín này là nhiều lắm. Thí dụ như bây giờ cái cụ thể nhất về tôn giáo đây, nghe người ta nói đốt vàng làm nhà, đốt cho người chết hưởng, rồi mình chẳng biết tại sao hết, rồi mình cũng tin theo thôi kệ, phải không? Cứ đốt. Rồi cái tin, lòng tin nó sâu đậm, rồi năm nào cũng đốt, tới ngày giỗ ngày lễ gì phải đốt, không đốt ở dưới đó thiếu quần thiếu áo, thiếu nhà thiếu cửa. Đó. Mà đốt là toàn là nhà lầu xe cúp, mà xuống dưới đó mà đốt tới chứ 10 năm mà 10 cái nhà lầu không biết ổng ở sao cho hết. À, thì cái đó đó gọi là mê tín đó. Mình chẳng biết tại sao, nếu ai hỏi tại sao mình không biết. Đó là cái mê tín về cái chuyện gọi là siêu hình. Rồi mê tín còn cái chuyện gọi là hữu hình nữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta bị một cái bệnh gọi là bệnh đau bao tử đi. Rồi giờ ta uống thuốc tây không hết. Nghe người khác nói á, bây giờ và anh về anh bắt con ốc sên á, anh nướng lên rồi anh thử coi. ăn vô rồi á thì hy vọng là nó hết. Ấy ta mà dĩ nhiên là ta muốn sống cho nên ta tin là tin đại. Rồi về cứ nướng ăn lên thì cho biết. Thì cái lúc mà ta tin như vậy thì lúc đó nó gọi là mê tín. Đó. Thấy chưa? Khi nào ta tin theo một điều gì đó thì lúc đó mà ta không kiểm chứng tại sao thì lúc đó ta là trở thành mê tín. Cho nên cuộc đời chúng ta, cái mê tín nó phá hại cuộc đời chúng ta nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ mình á, nghe bạn mình nói, trời ơi chị biết không, con nhỏ đó nó nói xấu chị, nó nói là chị thế này chị thế kia. Mình mới nghe bạn mình nói thôi, mình chưa có kiểm chứng là đúng hay sai, mình tin liền. À, tin liền xong rồi á, thù rồi giận rồi ghét con nhỏ đó. Thì như vậy cái đó cũng gọi là gì? Là mê tín. Bởi vì mình chưa kiểm chứng được biết tại sao thì cái đó gọi là mê tín. Rồi cũng như là chúng ta ngay khoa học á, cứ những người mà đi học á, học trường tưởng rằng mình đó là học khoa học giỏi lắm, nhưng mà cuối cùng cũng mê tín. Tên thầy nói ví dụ như bây giờ vậy, chúng ta thì chưa ai mắt thấy cái quả đất tròn hết, mà chỉ thấy trước mắt mình quả đất nó bằng, phải không? Vậy mà nghe nói tới quả đất tròn ai cũng tin hết. Nhưng mà hỏi rằng anh đã thấy tận mắt được quả đất tròn chưa thì chưa ai thấy hết. Thấy chưa? Cái mà cái chánh tín đó là cái gì mình phải kiểm chứng được mình mới tin, thì cái đó gọi là chánh tín. Còn cái gì mà mình cứ nghe ai nói rồi mình tin liền thì đó trở thành mê tín. Vậy thì chúng ta sống trong cuộc đời này á, chúng ta thử nghĩ lại coi chúng ta sống mê tín là biết bao nhiêu điều lần, phải không? Điều gì chúng ta cũng mê tín hết. Đó. Nhưng mà không có cái sự tin tưởng nhau thì làm sao chúng ta sống được? Cái gì cũng đa nghi thì chúng ta chết thôi, không? Thì cái mê tín đó là cái điều thứ nhất, là không kiểm chứng được, không giải thích được nó là tại sao. Còn cái mê tín điều thứ hai, điều này á nó quan trọng hơn, là mê tín những điều có không có thật. À, ví dụ như mình nghe người ta nói có ma, cái mình cũng tin là có ma, mà từ nhỏ tới lớn mình chẳng bao giờ sợ, chưa bao giờ thấy hết. Rồi nói tới ma cái là tới ban đêm là mình sợ ma. Nhưng mà hỏi có thấy ma bao giờ chưa thì chưa ai thấy. Thì cái tin này là gọi là tin những điều không có thật. Đối với mình chưa có thấy bao giờ mà mình tự nhiên mình sợ. Nói chuyện lạ, giống như hồi nhỏ chúng tôi cũng vậy á. À, hồi còn nhỏ, khi chúng tôi còn nhỏ thì cha mẹ mà mỗi lần mà mình khóc á, cái này chúng tôi có em thành ra thấy, chứ còn hồi chúng tôi còn nhỏ thì chúng tôi chưa không biết là mình có bị như vậy không. Nhưng mà bà mẹ có nuôi người em đó, nuôi đứa con nó em lên đến khi nó khoảng 3-4 tuổi á, nó khi nào mà nó khóc nhè, nó làm nũng á, thì bà già hù nó là ê ngáo hộp à, ngáo hộp đến kìa đó. Hù nó cái tự nhiên nó sợ đó. Mà không biết ngáo ộp là cái gì nữa, nó cũng chẳng biết ngáo ộp là cái gì. Thì chúng ta cũng giống như những đứa con nít vậy thôi, nghe nói tới là sợ, mà mình sợ một điều mình chưa bao giờ mình thấy. Thì cái đó nó thuộc gọi là mê tín. À. Rồi có một cái dạng tín thứ hai đó là chánh tín. À, trí tín trước cái đã. Cái dạng trí tín là sao? Là chúng ta tin theo cái sự suy đoán, suy luận, cái sự hiểu biết của chúng ta, thì cái đó nó gọi là trí tín. Thì chẳng hạn như cái người khám phá ra quả đất tròn đầu tiên đó, họ cũng chẳng có phải họ có phương tiện, họ bay lên phi thuyền, họ dòm xuống, họ thấy quả đất tròn. Nhưng mà họ suy ra từ cái hình ảnh là họ nhìn ra bờ biển đó, thì họ thấy cái cột buồm nó hiện lên đầu tiên, rồi mới tới cái thân buồm rồi mới tới cái tàu. Thì họ từ đó họ suy ra rằng quả đất nó sẽ tròn. Thì cái này á, cái tín này á, nó dựa vào lý trí để mà tin. Thì cái tim này nó có một cái sự luận lý đàng hoàng, có một cái sự mà tính toán, có cái sự suy luận đàng hoàng. Giống như thí dụ như ông Newton á, ông ấy nhìn quả trái táo mà rơi xuống đất á, thì ông mới suy ra rằng quả đất có một cái sức hút cái quả táo rơi xuống. Rồi ông từ đó ông mới tính ra, chứ còn ngay chính bây giờ khoa học cũng chẳng ai thấy cái sức hút của quả đất là cái gì hết. Nhưng mà người ta dựa vào cái lý trí để người ta suy luận ra, người ta đoán ra và ta tính toán ra được cái sức hút của quả đất. Chứ còn sức hút của quả đất là vô hình, không ai thấy được đâu. Cho nên có những cái điều mà vô hình không thấy được, nhưng mà trí óc suy nghĩ ra hiểu được vấn đề, thì cái đó nó gọi là trí tín. Trí tín thì cái điều này là điều đúng đắn, chứ không có phải là cái điều mê tín như trên. Rồi cuối cùng á là chánh tín. Như thế nào là chánh tín? Chánh tín nó nghịch đối với tà tín. Vậy thì bây giờ chúng ta biết cái gì là tà tín chưa? Ví dụ như tà tín á, nó lại khác mê tín. Tà tín là sao? Là cái người nào á tin theo một điều mà làm khổ mình, làm khổ người á, thì cái người đó gọi là tà tín. Ở đây tà tín cực đoan, tức là đạo Phật còn gọi là một cái danh từ gọi là bàn môn tà đạo đó. Thì ở đây á có người họ tin như thế này: cuộc đời là bất công, cuộc đời là mạnh được yếu thua, cho nên á bây giờ mình có sức mạnh, mình cứ việc đi cướp của giết người, ai yếu thì người đó thua, còn mình mạnh thì mình thắng. Vì vậy mà người đó đi cướp của giết người, làm đau khổ cho bao nhiêu người khác, thì cái này nó gọi là bàn môn tả đạo, tin theo một cái điều mà làm cho người khác đau khổ, làm cho thiên hạ đau khổ. Thì cái này danh từ đạo Phật còn gọi nó là ác đạo, là người đó tin theo vào một cái con đường ác đó. Rồi có nhiều người á tin theo đường ác, thì có nhiều người họ lại chủ trương như thế này: mình á là lãnh đạo một quốc gia, bây giờ mình phải đưa quốc gia của mình hùng cường, thành ra lập một quân đội đi đánh tất cả các nước khác, thống trị những cái nước khác. Ví dụ như ngày xưa đó là cái nước Hitler đó, ông Hitler nước Đức á, ông ấy chủ trương với cái mộng là bá chủ hoàn cầu, và ông ấy đưa cho dân tộc ông ấy là lãnh đạo hết tất cả thế giới. Thì cái chủ trương này gọi là cái chủ trương ác đạo, hay là chủ trương ác tín, hay gọi là tà tín, mà theo cái phương án là bàn môn tà đạo. Họ tin theo một cái điều đó. Thì người nào rơi vào cái tà tín này thì cực kỳ nguy hiểm. Còn có một cái loại tà tín thứ hai mà tốt hơn, giúp ích mọi người hơn, thì cái đó là những tôn giáo. Thì Đức Phật gọi là ngoại đạo đó, những tôn giáo ngoài đạo Phật. Ví dụ như đạo Thiên Chúa dạy cho con người ta ăn hiền ở lành để đi sanh về cái cõi trời, thì nếu ai theo cái lý thuyết này, đạo Phật gọi là tà tín. Là bởi vì tại cái tà này nó không có xấu, mà nó giúp cho con người ta hướng thượng cao cả, cao thượng hơn. Nhưng mà Đức Phật tại sao gọi đó là ngoại đạo và gọi đó là tà tín? Là bởi vì Đức Phật nói rằng giáo lý của những tôn giáo đó không giúp cho người ta thoát ly sanh tử luân hồi, không giúp cho người ta vĩnh viễn đoạn trừ khổ đau, không giúp cho người ta được tuyệt đối an vui hạnh phúc. Vậy thì cái đó đạo Phật gọi là tà tín. Vì vậy mà cái tà tín này chúng ta cũng vẫn còn sống như thường, cũng cần để sống, cần để tu, cần để theo. Ví dụ như anh hiền ở lành, làm phước, là mấy cái đó là cái mà không giúp cho chúng ta thoát ly sanh tử luân hồi, nhưng mà giúp cho chúng ta trở thành một con người cao thượng, tốt đẹp hơn, thì cái đó chúng ta cần phải theo. Đó.
Thì đây nó thuộc cái tà tín, cần theo thôi. Chứ còn Đức Phật nói rằng tốt nhất là chúng ta phải đi đến đoạn trừ đau khổ và chứng ngộ giác ngộ, thì cái đó mới gọi là chánh tín. Đi theo con đường giác ngộ thì mới gọi là chánh tín. Vậy thì chánh tín tức là gì? Chánh tín tức là người nào đi theo con đường giải thoát thì người đó gọi là chánh tín. Người nào á tin vào cái tam bảo rồi dựa theo giáo lý của tam bảo để mà tu tập, để mà đoạn trừ đau khổ, thì người đó đi đúng con đường chánh tín. Còn nếu mà chúng ta ngay, chúng tôi xin thưa rằng quý Phật tử chúng ta đây, chúng ta ở đây mà cũng tu, cũng làm phước, nhưng mà nếu mà chúng ta không có mục đích đoạn trừ đau khổ, giải thoát sanh tử luân hồi, thì chúng ta cũng vẫn còn gọi là ngoại đạo, hay còn gọi là tà tín, chứ chưa gọi là chánh tín. Chỉ có chánh tín, chỉ có khi nào chúng ta luôn mong tu để được giải thoát, luôn mong tu để mà cứu độ chúng sinh, luôn mong tu để mà giác ngộ, để mà chứng ngộ cái đạo cao cả nhất, thì cái đó, lúc đó chúng ta mới có chánh tín. Thì đó là cái mà thầy định nghĩa như thế nào là mê tín, như thế nào là trí tín, như thế nào là tà tín và như thế nào là chánh tín. Đó là bốn mức độ tin. Rồi bây giờ chúng ta đi sâu hơn về vấn đề mê tín. Trước khi đi sâu hơn về vấn đề mê tín á, để chúng ta phân biệt đâu là mê tín và đâu là không phải mê tín á, thì giờ chúng tôi hỏi quý Phật tử, cứ vô tư mà trả lời, phải không? Cứ theo cái sự hiểu biết của mình mà trả lời, chứ đừng có thắc mắc là tại sao hết. Để thầy có một cái con số thống kê một cách vô tư. Vậy thì giờ thầy hỏi nè, khoan nói vấn đề tại sao, thầy chỉ hỏi có hay không thôi. Thầy hỏi vấn đề thứ nhất là ai tin có ma? Đừng có hỏi, đừng nói tại sao, bây giờ tin hay không tin thôi. Ai tin có ma xin giơ tay lên cho thầy coi, thầy đếm. Như vậy á, được khoảng 10% người tin có ma, đúng không? Rồi giờ ai tin có thần tài, có thổ địa, xin giơ tay lên, nói tin thôi, tin hay không tin thôi. Như vậy á, được có 1%. Ai tin có đốt vàng hóa mã được siêu, xin giơ tay lên. Đốt vàng hóa mã xuống đó người chết được hưởng, xin giơ tay lên, ai tin? Không có ai hết, 0%. Rồi bây giờ ai tin miếu thờ bà Chúa, ông Đức Thánh Trần phù hộ cho gia đình mình mạnh giỏi, làm ăn khấm khá, thì ai tin cái điều đó? Có ai tin không? Không có ai tin hết. Rồi bây giờ ai tin coi, vấn đề là coi tử vi, coi ngày lành tháng tốt đó, thì vậy có ai tin? Ai tin xin cứ giơ tay lên. Thầy nói vô tư thôi, không có cái chuyện đúng hay sai chỗ này, mình cứ tin thì mình cứ giơ lên, còn không tin thôi. Như vậy cũng được 1%. Rồi thầy sở dĩ thầy hỏi như vậy để thầy mới giảng kinh cho biết cái chỗ nào á là mình tin đúng mà chỗ nào mình tin sai. Vấn đề tin ma quỷ thì có 10% Phật tử tin, còn lại 90% là không tin. Vậy thì bây giờ thầy xin trích cái kinh ở đây để cho quý Phật tử biết rằng có ma có quỷ hay không. Thì đây là bước vào cái thế giới siêu hình, cho nên là chúng ta tin hay không tin thì cũng chẳng trách được, không? Bởi vì chúng ta khó thấy lắm, chừng nào ai thấy ma thì mới tin là có ma, chứ còn không thấy thì đâu có tin làm chi. Thì chuyện đó không có trách, cái điều đó không có trách, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ khảo sát qua kinh điển để cho quý vị biết rằng có ma hay không có ma, phải không? Và trước hết á, thì chúng tôi xin trích ở một cái đoàn kinh của trường Bộ Kinh, tức là cái kinh Đại Hội á. Thì trong kinh Đại Hội này Phật có tường thuật lại là khi Đức Phật ở thành Kapila Vatthu, tức là thành Ca Tỳ La Vệ, ở đó thì có một hôm tất cả chư thiên từ cõi trời tứ thiền đi xuống và đảnh lễ Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì song song đó Đức Phật nói rằng trong cái hội chúng này có cả chư thiên nè, chư Dạ Xoa, Càn Thắc Bà, A Tu La đó, đến nghe pháp ở trong cái đại hội này. Đó là ở trong chùa Trường Bộ Kinh có tường thuật. Và một cái kinh thứ hai mà Đức Phật có nói đến các loài chúng sinh thì đó là cái kinh Phổ Môn, nhất là kinh Đại Thừa nhiều lắm. Nhưng mà cái kinh mà chúng ta thường đọc á, nhất là kinh Phổ Môn á, thì chúng ta thấy có một cái đoạn kinh Đức Phật nói tới các loài chúng sinh như thế này: Ưng Dĩ Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn và Phi Nhơn, đẳng thân đắc độ giả, tức gia hiện, chi nhi vì thuyết pháp. Ai đọc kinh Phổ Môn thì biết cái đoạn kinh này rồi. Vậy thì cái câu đó là cái gì? Là tức là Đức Phật đề cập tới Bát Bộ Thiên Long. Mà Bát Bộ Thiên Long là gì? Là tám bộ chúng trời người. Tức là chúng sinh ở trên cái cõi này, Đức Phật nói rằng có tám loài chúng sinh khác nhau. Bây giờ loài thứ nhất là gì? Tức là thiên. Thiên là chư thiên. Thì trong chư thiên này có bao nhiêu loại? Chư thiên cõi dục thì có 6 loại chư thiên cõi dục. Chư thiên cõi dục như là tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại thiên. Tức là 6 cái cõi trời. Cái cõi mà chư thiên ở dục giới, cái này gọi là cõi trời chư thiên dục giới. Ai mà sanh vào cái cõi tam thập tam thiên á thì cuộc sống á ở trên đó sung sướng, khỏi phải ăn mà vẫn no à, và vân vân. Cứ từ đó trở đi á thì lên cõi trên chư thiên á, cao á, thì có 6 cái cõi trời. Thì tại sao gọi là cõi trời dục giới? Là tại vì tuy làm chư thiên nhưng mà vẫn còn cái tâm lý ái dục. Ái dục đây muốn nói tới là cái vấn đề giữa nam và nữ. Thành ra tiên ở trên trời á cũng vẫn có vợ có chồng như thường. Nhất là chư tiên cõi trời tam thập tam thiên thì gần y như giống ở cái cõi trần gian chúng ta. Thì càng lên cao thì cái cõi cái ái luyến giữa nam và nữ thì ít hơn. Đó. Rồi cái cõi trời mà tuyệt đối không còn cái tính dục giữa nam và nữ á, đó là chư thiên cõi tứ thiền, tức là gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Vì vậy á mà chúng tôi thường nói á, trên cái cõi trời tứ thiền này á là không còn phân biệt nam và nữ, bởi vì không còn ái dục cho nên không cần có nam và không cần có nữ. Lúc đó không có nam không có nữ cho nên người ta gọi chung là chư thiên thôi, chứ không có gọi là tiên nam hay tiên nữ gì cả đó. Còn chúng ta sở dĩ có nam có nữ là tại vì có ái dục, có tình dục cho nên là chúng ta mới sinh ra nam và nữ. Còn lên trên đó thì không còn nữa. Vì vậy mà chúng tôi thường nói với những Phật tử rằng á, ai mà muốn biến nữ thành nam á thì phải ráng tu chứng sơ thiền. Lên trên đó là tự nhiên chỉ có một giống thôi, giống đó tức là giống nam thôi, không có giống nữ nữa. À. Thì ngoài cái cõi trời sơ thiền ra thì còn có cõi trời tứ thiền gọi là cõi trời sắc giới, còn một cái cõi trời khác tức là cõi trời vô sắc giới. Cõi trời vô sắc giới này cũng có 4 cõi, tức là gồm có sắc vô biên xứ, không vô biên xứ, không? À, thức vô biên xứ và vi phi tưởng phi vi tưởng xứ. Đó là 4 cõi về vô sắc. Đó là nói về chư thiên. Chư thiên là như vậy. Giờ đó là nói về cái loài chúng sinh thứ nhất là chư thiên. Và chúng tôi xin miêu tả rõ hơn là chư thiên cõi dục thì sống có hình thể, tức là có hình bóng của mình nhưng mà nhẹ lắm, bay được. À, lý do tại sao bay thì dễ lắm, là tại vì quả đất ở trên cái cõi trời đó không có hút người ta nhiều cho nên người ta bay được. Giống như mà chúng ta mà lên mặt trăng á, là tự nhiên chúng ta bay được thôi. Nhảy một cái là nó bay đi hàng mấy cây số á. Chứ không phải là như ở dưới đất này chúng ta phải bước đi chậm chạp là do quả đất nó hút chúng ta mạnh quá đi. Chúng ta bay không được. Vậy thì theo kinh á, Đức Phật miêu tả là cái cõi chư thiên á, là con người ta bay được là một. Vấn đề thứ hai á, ăn uống khỏi phải lo, hễ cần nghĩ tới là nó có, nó hiện ra thôi. Đúng không? Thì đó là cái cách sống của chư thiên và có thân thể. Thân thể ở đây cũng nhẹ nhàng, không có đau ốm như chúng ta. Ở trên đó chỉ có không có bệnh, mà chỉ có chết thôi. Ai mà chết á, khi chư thiên sanh ra thì có một cái hoa nó nở ở trước đầu nè. Cái hoa này mà khi mà nó bắt đầu á, nó tươi á, thì người đó khỏe. Mà nó bắt đầu nó héo đi là người đó sắp chết. Mà đến khi nó héo nó rụng cái là người đó chết. Mà chết thì không có trình túi, chết cái tan luôn. Cái thân thể nó tan luôn, giống như tuyết vậy đó. Nó tan mất tiêu luôn. Thì đó là cảnh giới chư thiên. Rồi cảnh giới sắc giới á, là lúc này không có thân thể nữa. Mà cái thân nó sống bằng hào quang. Thì cái hào quang nó bay đi tới đâu á, là cái thân người đó ở trong cái hào quang đó. Tức là cái thân bằng hào quang á, thành ra cái chính vì cái thân nó bằng hào quang cho nên đi lẹ lắm. Đi từ quả đất này tới quả đất kia đi mau lắm. Giống như mình thấy mà ánh nắng mặt trời á, từ trên mặt trời mình xuống đây có 7 giây á. Đó. Thì đi lẹ như vậy cho nên là chư tiên đi thoải mái, tha hồ rong chơi từ cái quả đất này tới quả đất khác đi chơi thoải mái. Đó là chư thiên sắc giới. Còn chư thiên vô sắc giới thì lại còn đặc biệt hơn nữa. Là không có ánh sáng, không có hào quang luôn. Không có thân thể luôn. Mà chính vì không có thân thể cho nên là tuổi thọ nó dài lắm. Hào quang nó bay đi một hơi thì nó cũng từ từ nó tan ra. Thấy không? Thân thể mình thì cũng chỉ có 100 năm mà từ từ nó hư đi, nó hoại đi. Nhưng mà tới cái kiếm cảnh trời vô sắc giới á, là chư thiên ở trên đó không có thân thể, không có hào quang. Cho nên rằng sống thọ lắm, không bao giờ chết được hết. Gần như là sống cả hàng tỷ năm vậy. Nhưng mà trên đó họ sống bằng cái gì? Họ sống bằng tư tưởng. Nhưng mà người đó còn tư tưởng. Chính vì còn tư tưởng cho nên là còn sanh tử luân hồi. Và trên đó tại vì họ không có thân thể. Cho nên á, khi mà một vị mà tu chứng gọi là không cảnh trời vô sắc rồi đó. Vì đó dùng tư tưởng, gá tư tưởng mình vào hư không thì gọi là không vô biên xứ. Thì khi nào cái tư tưởng gá vào hư không rồi thì hư không này tan rồi thì tuổi thọ người đó mới hết. Mà quý vị biết rằng hư không thì biết bao giờ mới tan, lâu lắm. Cho nên Đức Phật nói rằng người nào mà tu chứng vào cái cõi thiền vô sắc á, là người đó khó giải thoát được lắm. Bởi vì vô đó rồi trụ vào đó không biết bao nhiêu tỷ năm nữa thì lấy gì mà tu giải thoát được. Nhưng mà về trên đó rồi thuần sống thuần bằng tư tưởng cho nên rằng á, những vị này á, không còn đau khổ. Không còn đau khổ về thể xác, không còn có những cái dục vọng nó lôi cuốn, và vì đó sống hoàn toàn yên tình, gần như là một cái cảnh giới niết bàn, nhưng mà không được giải thoát. Đó là cái thầy chỉ nói sơ qua về cái cảnh giới chư thiên. Đó là một loài chúng sinh thứ nhất. Loài chúng sinh thứ hai mà trong kinh kể đó là gì? Là long. Long là rồng. Đó. Thì Việt Nam chúng ta cũng có rồng, mà Trung Quốc cũng có rồng, và gần như là thế giới ai cũng định đề cập tới cái loài rồng, nhưng mà không ai thấy rồng hết. Không ai thấy rồng hết. Thì cái rồng ở đây á, theo như Đức Phật mô tả thì có bốn loại rồng. Có loại rồng thứ nhất tên là Thủ Thiên Long Cung. Con rồng này á, là nó ở trên cái cõi chư thiên á, và nó giữ cái cung điện của chư thiên, nó giữ gìn, nó bảo vệ cái cung điện của chư thiên nên gọi là Thủ Thiên Long Cung. Loại rồng thứ hai là Hành Võ Long. Hành Võ là con rồng làm mưa, À, khi mà chúng ta mưa xuống là do con rồng nó điều khiển đó. Thì vấn đề này chúng ta tin hay không tin thì không có nói được, nhưng mà đây thì kinh Phật, Đức Phật xác định định rằng có rồng nó giúp cho chúng ta làm mưa. Thành ra cái loài rồng này là như thế nào chúng ta cũng chẳng thấy được, phải không? Thứ ba là địa long. Địa long là con rồng này, rồng nó nằm ở dưới đất, nó đào lỗ và nó khoét hang ở dưới đất, gọi là địa long. Thứ tư là phục tạng long, là con rồng này giữ gìn kho báu của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Đây là loài rồng, mà loài này là loài vô hình cho nên chúng ta không ai thấy được hết, phải không? Rồi khi tới cái loài kế tiếp mà Đức Phật nói rằng dạ xoa. Dạ xoa là gì? Là loài ác quỷ. Nói tới dạ xoa là loài là dạ xoa này độc lắm, ác lắm và dữ dằn lắm. Thì loài dạ xoa này có bốn loài: loài ở mặt đất, loài ở hư không, loài ở cõi trời, loài ở trong địa ngục hành phạt tội nhân. À, thì có bốn loài đó. Có cái loài dạ xoa ở địa ngục, khi chúng ta chết rồi thì quỷ sứ, người ta gọi là quỷ sứ đó. Đó, quỷ sứ hành phạt chúng ta, đó là cái loài dạ xoa đó. Còn á, ở trần gian đây Đức Phật có nói tới bốn loài, thì có cái loài ở trần gian. À, quý vị ở đây có ai bao giờ thấy quỷ bao giờ chưa? Chưa thấy quỷ phải không? À, có đó. Thì chúng ta thỉnh thoảng nếu mà người nào á chịu khó sưu tầm á, thì sẽ chịu khó nghiên cứu, nó sẽ thấy. Ở đây thì chúng tôi không có chỉ, để cho mình ai thích thì từ đi tìm thì sẽ gặp quỷ. À, có nhiều cách để gặp lắm. À, cái loài kế tiếp đó là cái loài càn thác bà. Càn thác bà là cái loài chúng sinh đó thuộc gọi là thần. Thần thì chuyên lo về âm nhạc ở trên trời. Thì cái loài thần này á sống bằng cách ngửi mùi thơm. Cho nên á chỉ ngửi mùi thơm thôi, mà chính vì vậy mà khi mà ngửi mùi thơm cho nên là cái mồ hôi tỏa ra cũng ra mùi thơm. Vì vậy mà gọi là hương thần. Mà loại thần càn thác bà này có một cái biệt tài, đó là chuyên môn soạn nhạc để tấu nhạc cho chư thiên ở cung trời nghe. Vì vậy mà người ta gọi là nhạc trời đó. Thì càn thác bà này được gọi là nhạc sĩ, chuyên môn sáng tác nhạc. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng thỉnh thoảng á, ở dưới trần gian á, có những nhà nhạc sĩ đại tài mà được cả thế giới kính ngưỡng á, không? Thì chắc chỉ có dính dáng gì chút ít gì tới càn thác bà đây. Là bởi vì đôi lâu lâu á, có những vị mà thiên thần ở trên cõi trời, thiên thần càn thác bà đó, họ hết tuổi thọ rớt xuống dưới trần gian. Mà chính vì cái máu nghệ sĩ của họ, thấy không? Chính vì cái máu sáng tác nhạc của họ cho nên họ không có chịu nổi. Họ sống ở trần gian họ vẫn sáng tác nhạc. Không? Chúng ta nghe những cái nhạc sĩ như là Beethoven, không biết có phải không? Nhưng mà đó, những nhạc sĩ đó là những cái thần, gọi là gì? Thần đồng về âm nhạc đó, phải không? Tự nhiên sanh ra không cần dạy gì hết cũng đã biết nhạc rồi. Thì đó là gì? Những người như vậy là do từ cái thiên thần càn thác bà rơi xuống, tức là hết tuổi thọ rơi xuống trần gian để sáng tác nhạc cho chúng ta nghe. Đó. Thì đó là cái loài càn thác bà. Cái loài kế tiếp đó là cái loài chúng sinh, đó là loài Atula. Loài này rất quan trọng, chúng ta cần phải nhớ. Loài Atula thì có khi người Tàu dịch là loài phi thiên. Phi thiên là chẳng phải chư thiên nhưng mà cũng giống chư thiên thì gọi là phi thiên. Giống như chúng ta ở dưới trần gian này nè, có một loài giống người nhưng mà chẳng phải người. Loài nào? À, loài tinh tinh, loài khỉ, à, không, loài vươn. Cái loài đó là giống người nhưng mà chẳng phải người. Thì ở trên cõi trời cũng vậy, có một cái loài chúng sinh gọi là phi thiên, giống chư tiên nhưng mà chẳng phải chư tiên. Thì loài này rất là ác, rất là hung dữ, phải không? Vì có phước nhiều cho nên là sống vào cái loài Atula này. Thì cái loài Atula này cũng có chia làm ba loài khác nhau. Loài thứ nhất là gọi là Atula thiên. Atula Thiên là ở gần với chư tiên, giống chư tiên nhưng mà không giống chư tiên. À, loài thứ hai là Atula Súc. Atula Súc là Atula ở dưới đáy biển. Loài thứ ba là Atula Quỷ, là ở dọc theo bờ biển và các hang núi. Thì phước báu của những loài này á, là tại vì có làm phước rất là nhiều nhưng mà làm tội cũng rất là lớn. Vì có tánh hăng đánh nhau, hăng chém giết cho nên là phải sinh vào cái cõi này. Mà ai sinh vào cõi này thì vừa hưởng phước mà lại vừa phải cái máu gọi là máu đánh lộn vẫn còn, cho nên là vẫn đánh lộn ở trên đó. Thì cái nhân quả của những người sanh vào cái cõi chư tiên này á, gọi là chư tiên Atula này đó, đó là những vị tướng ở dưới trần gian. Ví dụ những vị tướng á, thì đi giết quân rất là nhiều nhưng mà cứu dân tộc, thấy không, làm phước rất lớn mà là giết hại rất nhiều, cho nên được hưởng phước. Hưởng phước thì sanh vào cõi Atula lên đó đánh nhau tiếp. Mà đánh nhau đã rồi là lại đánh nhau với chư tiên. Đó là tại như vị vậy. Ở trên chư tiên á, ở trong kinh có thuật lại là trên chư thiên á là nam ít nữ nhiều. Một tiên ông á mà có tới hàng mấy chục ngàn tiên bà, tiên cô nhiều lắm. Tại vì dưới trần gian này đàn ông tu ít, tiên bà tu nhiều, nên phải trên đó là lên, cho nên trên chư tiên nó đàn bà không à, không có đàn ông. Rồi á, cái cõi Atula á thì kinh mô tả là đàn ông thì nhiều và đàn bà thì ít. Thì cái điều đó chúng ta cũng thấy hữu lý thôi, là tại vì ưa đánh nhau á, là dưới trần gian này đàn ông đánh nhiều lắm, đúng không? Đánh nhau đùng chút là đem binh đánh nhau, thì đàn ông dưới này không à, chứ không có đàn bà. Vì vậy mà chết mà có phước á, thì sanh vào cái cõi Atula toàn đàn ông, không kiếm không ra đàn bà. Rồi á, chư tiên á trên đó lên Atula rồi á, vì đàn bà ít cho nên là ai mà muốn có một cô vợ thì phải đánh nhau tới hàng ngàn người khác, đánh thắng 1000 người khác mới chiếm được cô vợ. Rồi bây giờ mà cũng không đủ nữa, cho nên Atula này mới tập hợp nhau lại kéo binh lên chư tiên, tiên á và tiên có thiện á, nhưng mà Atula có qua tiên đánh xong rồi á, giật mấy cô tiên nữ đem về làm áp trại phu nhân. Thì cái chuyện đó trong kinh có mô tả. Thì lý do tại sao vậy, là cái chuyện đó nó có nhân quả là như thế này. Chúng ta ở dưới trần gian, chúng ta làm lấy vợ lấy chồng, mà ta thì có cái máu gọi là nhà binh, cho nên đi quân đội đánh chiếm người ta. Trong khi có bà vợ nhà hiền quá, cứ tụng kinh gõ mõ ăn chay niệm Phật cầu nguyện cho ổng làm sao ổng ấy tai qua nạn khỏi. Rồi đến khi ổng chết, bà chết thì bà vì ăn chay niệm Phật cho nên bà làm tiên nữ. Còn ổng vì đánh binh nghiệp cho nên ổng phải làm Atula. Rồi ổng Atula và ổng không có vợ, ổng ấy thùng quá, ổng vô chư tiên đánh giật bà đó về. Nhưng mà giật thì lại nhầm bà vợ cũ của mình ở dưới trần gian đó. Nhưng mà thường thường vì vậy mà nói, Đức Phật nói rằng có loài chư tiên phải sống với loài Atula, rồi có loài Atula phải sống với những cái loài ác quỷ, không? Thì đó là cái mà thế giới của Atula. Atula có 3 loài. Bây giờ loài chúng sinh thứ 4 là Khẩn Na La. Khẩn Na La là một loài chúng sinh nửa giống người mà nửa giống thần. Hạng chúng sinh này có tài tấu nhạc, ở đây gọi là nhạc công. Vừa nãy Càn Thất Bà là nhạc sĩ, còn bây giờ Khẩn Na La này là nhạc công. Nhạc sĩ viết ra nhạc rồi cho nhạc công tấu nhạc. Hai cái loài này ở trên trời tấu nhạc cho chư thiên nghe. Loài kế tiếp đó là loài Ma Hầu La Già. Ma Hầu La Già là thành rắn. Thì thành rắn này á thì chúng ta cũng không có gì đặc biệt nên chúng tôi không có đề cập. Còn loài cuối cùng đó là loài nhơn, là loài người. Loài người là cái loài tại sao phải làm người? Quý vị biết tại sao phải làm người không? Mình tại sao mình không sanh lên cái cõi trời chư thiên mà mình lại phải sanh ra làm người? Cái người phải sanh ra làm người á là cái người á, tại vì cái gì cũng thích á, gọi là danh từ thích đủ thứ á. À, tiền cũng ham, quyền cũng ham, cái gì cũng thích hết, tham sân si có đủ hết, làm phước cũng thích, đại khái như vậy. Tức là